đẹp trai, con nhà khá giả, gia đình gia thế, học hành giỏi. Trung là niềm ước mơ của nhiều cô gái, không thiếu gì cô yêu thầm. Thế nhưng, ngay từ hồi học cấp 3, Trung luôn tỏ ra mình là một người đàn ông đàng hoàng, đứng đắn. Ông bà giáo sư rất tự hào về con, và quan niệm của ông bà về chuyện trai gái là đương nhiên. Nhưng đến 30 hãy lập gia đình, sớm quá chỉ khổ. Tuy vậy, bà giáo sư cũng hơi lo lo theo kiểu đàn bà. Chưa bao giờ vợ chồng bà được chung dẫn một cô bạn gái về nhà giới thiệu. 23 tuổi rồi còn gì? Hay nó kén quá? Giáo sư Chương chỉ cười khi nghe vợ phàn nàn. Trưa nắng gắt, bầu không khí hừng hực như muốn cháy. Thiếu quý Trung liếc nhìn đồng hồ, đã hết giờ làm việc, và anh quyết định tranh thủ đi bơi cho thoải mái. Hồ bơi Kỳ Đồng trong xanh mát lạnh, nắng chưa sáng trên mặt hồ lóng lánh như ai đang rải bạc. Hồ vào mùa hè nên người khá đông, nhưng vì trưa nên cũng vắng, và Trung thích nhất là bơi trưa vì nó vắng. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, Trung vẫn thường ra Kỳ Đồng bơi, vì theo anh, vừa mang lại vẻ đẹp bản thân và nó sạch sẽ. Kỳ Đồng là một hồ bơi rất tốt, có tiếng của thành phố. Anh thả mình nhẹ nhàng xuống dưới làn nước xanh im ái mát lạnh, thấy tâm hồn thư thái hẳn. Không bơi bướm hay bơi sải ầm ầm, mà Trung chọn kiểu bơi ếch thả lỏng người, thư giãn trong làn nước mát. Chợt Trung phát hiện Hoàng đang thay đồ bơi từ trong phòng đi ra. Một sự trùng hợp ngạc nhiên. Cảm giác đầu tiên của Trung là muốn lên bờ thay đồ đi về ngay. Nhưng rồi không hiểu sao, anh vẫn ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh, quan sát Hoàng. Hoàng đi một mình. Anh ta có một dốc dáng lý tưởng của một vận động viên thể thao. Dưới ánh nắng, vẻ đẹp cơ bắp, thân hình thon thả lộ lộ của Hoàng làm cho vài cặp mắt đàn ông quanh đó xích xoa ghen tị. Hoàng nhìn quanh hồ bơi, rồi cũng từ từ nhẹ nhàng thả người xuống nước. Và anh lúc này cũng phát hiện trong hồ bơi có Trung. Hai ánh mắt như tình cờ chạm vào nhau. Trung quay mặt đi hồi hộp, nghe tiếng sóng vỗ. Trong khi Hoàng nở nụ cười tươi và bơi lại bên Trung. Trong ngực Trung, tim đập loạn xạ, vừa sợ, vừa không cưỡng được sự thích thú lòng mình. Trung bất chợt thấy căm thù bản thân. Em đến đây khi nào? Dạ cũng 15 phút rồi anh. Vậy à? Hoàng không nói thêm điều gì và sải tay bơi đi. Anh ta bơi rất đẹp. Hai cánh tay dung lên hạ xuống rất chuẩn xác. Không có bao nhiêu nước bắn ra xung quanh. Mấy cô gái bên kia chỉ trỏ thì thầm, cười súc rích. Bất chợt, Trung thấy lòng mình khó chịu. Anh giật mình, ghen ứ. Lơ đễnh không bơi, thả người bền bồng trên mặt nước. Trung ngầm quan sát Hoàng bơi. Anh ta có đường bơi rất nhịp nhàng và bơi liền mấy vòng không tỏ vẻ gì mệt mỏi. Trung thầm khâm phục sự dẻo dai của Hoàng. Không hẹn trước, cả hai đều lên bờ, bước vào phòng thay quần áo. Trung đóng sập cửa buồng mình một cách cố ý và đứng dưới dồi hoa sen. Dòng nước mát rượi chảy vuốt ve trên thân hình anh, và Trung nghe có tiếng thở dài như gió lướt qua bên người. Vừa đẩy cửa đi ra, Trung da ngay vào đầu Hoàng, vì anh ta đang lúi húi nhặt túi đồ rớt dưới đất nên không thấy. Trung né ngang và trượt chân ngã ngửa vào bên trong phòng tắm của mình. Hoàng trượt ngã theo một cách vô tình và chồm lên trên người Trung. Ánh mắt sáng long lanh và cặp môi đỏ thắm như nhung của Hoàng rà nhẹ trên khuôn mặt Trung. Làn hơi thơm tho, nóng hôi hối. Một thoáng tích tắc, Trung có cảm giác mình ngạt thở và toàn thân mình mềm nhũn đi, bất động. Bất giác, Trung nhắm mắt và đón nhận một sự ấm áp dịu dàng của Hoàng đang lướt qua. Không, không, không! Có tiếng thét vang lên từ trong lòng. Trung bật dậy, xô Hoàng bật ra và cắm đầu lao ra khỏi buồng tắm. Hớt hải bỏ chạy giữa trưa nắng. Anh rung lên bừng bật, vội vã đẩy xe ra ngoài. Người hâm hấp như đang sốt. Ánh nắng nhòa đi trước mặt. Đã nhiều đêm rồi, Trung không ngủ được sau chuyện ấy. Và cũng cứ chìm sâu vào mộng mị là anh lại thấy Hoàng và cảm giác nụ hôn của Hoàng luôn quấn quýt bên anh. Báo bệnh, Trung xin nghỉ ở nhà. Cũng may thời gian này, ông bà giáo sư Vĩnh Chương ra Quế dự hội thảo một tuần, nên Trung được tự do một mình ở nhà. Đêm đêm, anh ngồi thật khuya, nhìn hình bóng mình trên tường và không biết phải làm gì. Sự xấu hổ, mặc cảm, tội lỗi và sự thật luôn dày dò, dây nghiến trong lòng Trung. Anh không biết phải xử sự như thế nào cho phải. Đêm anh thức vì sợ ngủ sẽ lại thấy Hoàng. Và ban ngày thì giật giờ trong nhà với cảm giác nửa mê, nửa tỉnh. Đã 4 ngày nay rồi. Nhìn chung bây giờ, chắc ai cũng phải kinh hoàng. Một con người râu ria lõm chởm thất thần, không còn là một chàng trai khỏe mạnh như thường thấy. Điều trăn trở duy nhất làm cho Trung dằn vặt trong đau khổ những ngày qua, đó là anh có phải là một người đồng tính luyến ái hay không? Tại sao bất kỳ một gã bê đê nào mà anh gặp chỉ cho anh những cảm giác ghê tởm? Nhưng với Hoàng thì khác. Chỉ một lần thoáng gặp gỡ thôi mà con tim anh thật sự thổn thức. Anh không thể giấu được lòng mình. Anh thật sự thấy im ả trong lòng khi nghĩ về Hoàng. Phải chăng đó là một thứ tình yêu dĩ thường mà Hoàng đã nói hôm trước, hay chính là tình yêu sét đánh giữa hai người đồng tính luyến ái? Trung run rẩy đau đớn với ý nghĩa tàn nhẫn ấy. Nó mơ màng, mênh mông và dời dợi như lời thủ thỉ hôm nào của Hoàng cố ý nói cho anh nghe tại cà phê Sài Gòn Boys. Hôm đó, khi cả đêm Trung đã trằn trọc, những lời nói của Hoàng như lời ru dịu ngọt làm cho tim anh thổn thức. Sau những ngày ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng Trung đi đến quyết định phải ngủ cho thật thoải mái, khỏe mạnh và sẽ tìm đến Hoàng để nói chuyện. Anh tin rằng Hoàng sẽ hiểu mình. Trung muốn xin Hoàng hãy buông tha mình. Hoàng đã từng nếm qua những khổ đau khi chấp nhận mình là một người bê đê, thì chắc sẽ hiểu cho nỗi khổ của Trung, thông cảm và sẽ chỉ cho Trung một lối thoát. Đúng 2 giờ sáng, quán cà phê Sài Gòn Boys đóng cửa. Từng nhân viên phục vụ cặp đôi với nhau ra về và chỉ còn Hoàng lẻ loi dắt xe đi một mình. Trước đó, đứng trong một góc cây tối, Trung thấy 5-6 lần những gã bê đê có cả người nước ngoài đến kèo kéo. Nhưng Hoàng cương quyết lắc đầu từ chối. Tự nhiên Trung thấy mừng.